Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niềm đau của mình là một cái năng lượng một cái năng lượng tiêu cực, nó có khả năng tàn phá, hủy hoại, đốt cháy. Cái giận của mình là một năng lượng, nó giống như lửa, nó đốt, nó thiêu hủy. Cái ganh tị cũng vậy, cái tuyệt vọng cũng vậy. Tuyệt vọng nó đưa tới một thế giới rất đen tối, khiến cho mình tự tử. Những cái năng lượng đó nó ghê lắm, nó đẩy mình nói và làm những cái không thể tưởng tượng được. Và khi những năng lượng đó nó phát hiện thì mình phải có một năng lượng khác đi tới để nhận diện và ôm ấp lấy nó và cuối cùng chuyển hóa được nó. Cho nên quá trình của sự tu là nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cái niềm đau, nỗi khổ, những cái phiền não. Và người tu phải học cái cách đó, phải học làm cho được cái đó. Có thể mình đã học nhiều kinh Đại Thừa với những cái tư tưởng hết sức là thâm sâu uyên áo, nhưng mà mình chưa học được những cái rất là cụ thể, thiết thực để mà đối phó với những cái tình trạng khó khăn khi niềm đau nó dâng lên. Trong 51 cái tâm hành gọi là tâm sở, nó có 5 cái tâm hành có thể có mặt bất cứ lúc nào và ở đâu, gọi là 5 tâm sở biến hành, universal mental formations, là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Mình không có thời giờ để mà giải thích 5 cái đó. Ở trong từ điển nó có. Và có 5 cái tâm hành gọi là đặc biệt. Tùy lúc mà phát hiện gọi là 5 tâm sở biệt cảnh. Tức là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Và cái thứ 3 là niệm. Vậy thì niệm là một trong 51 tâm hành. Niệm là khả năng nhận diện. Và muốn làm phát khởi niệm thì mình dùng hơi thở, mình dùng bước chân. Niệm nó giống như cái hạt, nó nằm ở trong đáy tâm, đáy lòng của mình. Và khi mình trở về với hơi thở, trở về với bước chân, thì mình đụng tới cái hạt giống niệm. Và hạt giống niệm bắt đầu phát hiện thành ra một cái vùng năng lượng. Đây là vùng năng lượng thứ 2, tới để cứu bồ, tới để nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa. Cái tâm thức của mình đó, nó có nhiều lớp, bên đại khái nó có 2 lớp. Thật ra nó có tới 4 lớp lận, nhưng mà ở đây mình làm cho nó dễ. Cái lớp ở dưới, cái nền tảng của nó gọi là tàng. Hay là tàng thức, tức là alaya, alaya visnana, Và dưới này 51 cái tâm hành nó nằm ở dưới đáy hết, 51 cái. Những cái tâm hành tốt như là tín tấn, tín tàm quý vô tham vô sân vô si cần khinh năng bất phóng dược hành xả bất hại nằm dưới đáy. Mà những cái tâm hành tiêu cực như là phần hận phú não tật sang tham sân si mạng nghĩa kiến nó nằm dưới hết. Và vì vậy cho nên cái phần này nó cất chứa, nó giữ gìn giống như đất, đất mẹ mà ôm ấp những hạt giống. Đất mẹ đang ôm ấp những hạt giống. Thì cái phần tàn thất này nó đóng vai trò của đất mẹ, nó ấp ủ những cái hạt giống. Và cái phần trên này là ý, ý thức. Cái này là tàn thức, cái này là ý thức. Và mỗi khi mình đụng tới một hạt giống dưới này thì hạt giống nó phát hiện lên trên mức của ý thức và nó trở thành ra một cái năng lượng. Mình đang vui, mình không có giận ai hết. Mình đang tươi cười. Tự nhiên có một người tới nhắc cho mình cái gì đó. Thì tự nhiên cái hạt giống giận ở trong nó bị động tới. Những cái điều mình nghe, những cái điều mình thấy nó đi vào và nó khởi động cái hạt giống này. Và tự nhiên mình thấy cái năng lượng của cái giận từ từ nó đi lên. Cái buồn cũng vậy, nó cũng có một hạt giống ở dưới này. Cái tủi cũng vậy, nó cũng có hạt giống ở dưới này. Nghe người ta nói một cái gì hay thấy cái gì thì tự nhiên cái niềm tủi đó nó trào lên, nó thành ra một cái năng lượng tiêu cực, một cái niềm đau. Thì lúc đó người tu không có để yên như vậy. Tại vì nếu để yên như vậy thì mình sẽ bị cái niềm đau này nó thống trị và nó thúc đẩy mình nói, mình làm và suy nghĩ những cái tiêu cực. Người tu lập tức phải hành động. Người tu phải trở về hơi thở và tiếp xúc với cái tâm hành niệm nó nằm ở đây, mời nó lên. Mời nó lên. Cái năng lượng buồn tuổi mình tạm gọi nó năng lượng số 1. Và cái năng lượng chánh niệm mình chế tác được bằng hơi thở bất chân đó, tạm gọi là năng lượng thứ 2. Thì chính cái năng lượng này nhận diện, ôm ấp, rồi cuối cùng chuyển hóa được cái năng lượng thứ nhất. Mà cái niệm của mình yếu thì không có khả năng ôm ấp và chuyển hóa. Cho nên cái sự thực tập căn bản người tu là mỗi ngày phải tu chánh niệm để cho cái niệm đó càng ngày càng lớn. Và cái niệm đó hùng hậu rồi á thì mình có thể nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa phiền não rất là dễ. Cho nên phải đi thiền hành mỗi ngày, phải tập an bang thủ ý mỗi ngày, phải rửa rau trong chánh niệm, phải nấu cơm trong chánh niệm, phải rửa bát rửa chén trong chánh niệm, phải chấp tác trong chánh niệm, phải lái xe trong chánh niệm. Và cái thực tập căn bản của người tu là phải có mặt luôn luôn trong giây phút hiện tại, tức là niệm phải có mặt trong suốt ngày. Đức Thế Tôn là một người như vậy, lúc nào Đức Thế Tôn cũng ý thức được cái gì đang xảy ra và ngài luôn luôn sống trong chánh niệm. Và vì vậy cho nên cái định và cái tuệ của ngài rất là lớn. Thành ra khi mà thầy đi vào bếp, trong lúc con đang rửa rau, con đang lặt rau, thầy hỏi con đang làm gì đó, thì câu trả lời nhất là con biết là con đang rửa rau. Tôi nói là con đang rửa rau thì không có hay. Thì thầy có hai mắt đang còn sáng, thầy biết rất rõ là con đang rửa rau. Thầy đâu cần hỏi, thầy hỏi là biết con đang rửa rau, mà có biết là mình đang rửa rau hay không. Con đang lái xe mà con có biết là con đang lái xe không? Hoặc là không cần trả lời, chỉ cần mỉm cười nhìn thầy là mình chứng tỏ mình là học trò giỏi. Đó là thầy nhắc mình đừng có bị cuốn hút theo những cái suy tư, mà phải có mặt trong giây phút hiện tại, trong khi mình lật lọng, trong khi mình nấu bếp. Người đời họ rất là bận rộn, còn mình cũng làm việc, nhiều khi mình cũng làm việc nhiều như họ, nhưng mà mình làm việc gì thì mình có ý thức về việc đó. Nó có một cái câu chuyện rất là đơn sơ, là có một nhà ngoại đạo, một triết gia tới hỏi Đức Thế Tôn đại khái cương lĩnh của giáo lý Ngài là như thế nào. Thì sau khi hỏi, ông thấy mình hở rồi. Ông mới nói, ông mới thêm một phần nữa, nói tóm lại là mỗi ngày quý thầy làm cái gì. Thầy thì hỏi what is your teaching, thì hỏi what are you doing every day. Thầy thì hỏi rằng là giáo pháp của Ngài là giáo pháp gì, thì ông ta hỏi mỗi ngày các thầy làm gì cụ thể hơn. Thì Đức Thế Tôn nói thì chúng tôi cũng ngồi, cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng rửa rau, cũng quét nhà. Thì ông nói vậy thì có gì đặc biệt đâu. Ở ngoài đời chúng tôi cũng làm vậy, chúng tôi cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, ngồi, cũng quét tước, cũng lặt rau, cũng giặt giũ. Thì Đức Thế Tôn nói có khác chứ. Ở ngoài đời khi đi họ không biết là họ đi, khi đứng họ không biết là họ đứng, khi nằm họ không biết là họ nằm, khi ngồi họ không biết là họ ngồi, họ không có mặt. Còn chúng tôi đây là khi đi chúng tôi biết là chúng tôi đang đi, khi ngồi chúng tôi biết là chúng tôi đang ngồi. Câu trả lời rất là rõ, rất là đơn sơ. Cái sự khác nhau của người tu và người không tu là ở chỗ đó. Không có đánh mất mình, mình luôn luôn ở với mình. Cái tâm không có rong ruổi đi về quá khứ, đi về tương lai, đi về những cái nẻo lo lắng, giận hờn, buồn tủi, luôn luôn trở về để bảo quản, để chăm sóc, để quản lý cái tình trạng hiện tại, để chăm sóc cho thân và để chăm sóc cho tâm, để nuôi dưỡng cho thân và để nuôi dưỡng cho tâm, để chữa trị cho thân và để chữa trị cho tâm. Thì ông thầy thuốc phải có mặt, và cái đó là niệm. Tại vì niệm nó có liên minh của niệm là định, là tuệ, rất là hùng vĩ. Với ba cái niệm định tuệ, mình có thể thành tựu được cái sự nghiệp rất là lớn, như là sự nghiệp của Đức Thế Tôn. Nếu con tàu mình, mà mình để cho con tàu mình được lái bởi ba thủy thủ đó thì nhất rồi. Niệm lên đây, định lên đây, tuệ lên đây, lái chiếc tàu của cuộc đời tôi đi. Đó là cái cách thức của người tu. Đừng để cho những cái tham, giận, hờn lên mà lái tàu. Nó sẽ lái mình về nẻo, những cái nẻo xấu ác như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Sáng á, thì cái bông sen nó chưa nở, nó nó vẫn còn khép. Thì cái mặt trời á, nó đi lên, vậy ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu vào bông sen. Ánh sáng mặt trời nó tới, nó bao quanh cái bông sen, nó ôm lấy bông sen. Và khoa học cho ta biết rằng ánh sáng mặt trời nó được làm bằng những cái hạt rất là nhỏ, gọi là quang tử, photon. Thì ánh sáng mặt trời nó không phải là chỉ đi xung quanh bông sen đâu nghe. Ánh sáng mặt trời nó tìm cách nó lọt vào trong bông sen, những cái quang tử rất là nhỏ nó lọt vào trong bông sen. Và cái năng lượng của ánh sáng mặt trời càng lúc nó càng mạnh, và bông sen phải nở ra. Thì cái niềm đau nỗi khổ của mình cũng vậy. Nó là một cái cục, là một cái khối. Và chánh niệm là thắp mặt trời lên. Cái năng lượng chánh niệm á, nó không phải là nó đi xung quanh để nó quan sát đâu nghe. Nó nhận diện. Tôi đang tủi thân, và tôi biết rằng cái sự tủi thân đang có mặt trong tôi, nó nhận diện. Tôi đang giận thầy tôi, và tôi biết rằng cái giận nó đang có mặt trong tôi. Cái đó là nhận diện. Nhận diện đơn thuần. Và khi đó, nếu mà cái niệm của mình hùng hậu, cái năng lượng số 2 hùng hậu, thì những cái quang tử, những cái nguyên tử của cái niệm bắt đầu nó đi vào, cái năng lượng này nó đi vào trong cái năng lượng kia, nó có cái sự giao lưu. Tại năng lượng là như vậy. Ví dụ như trong phòng mình đó, mùa đông nó lạnh, nó có cái không khí lạnh, và mình ngủ không được, cho nên mình mới mở cái lò sưởi ra. Thì mở lò sưởi ra thì từ từ cái không khí nóng, nó hâm không khí nóng, và không khí nóng từ từ nó đi ra, nó gặp không khí lạnh. Và nó không có đánh nhau với không khí lạnh đâu nghe. Cái không khí nóng, những cái luồng không khí nóng nó đi ra, nó ôm lấy những cái luồng không khí lạnh, và nó làm cho không khí lạnh nó từ 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 nó ấm lên. Thì ở đây cũng vậy, cái buồn, cái giận, cái tôi của mình đó, cái chánh niệm lên không phải là để đánh, để tiêu diệt, để đàn áp đâu. Nó tới, nó rất là ưu ái, nó rất là nhẹ nhàng, nó nhận diện. Cái sự tủi thân của tôi đó hả, tôi nghiệp quá, có tôi đây để lo cho em, đừng có lo, có mặt tôi đây rồi, em đừng có lo. Và nó bao quanh, nó nhận diện, rồi nó ôm lấy như bà mẹ ôm đứa con, như là mặt trời, như ánh sáng mặt trời ôm lấy cái hoa. Và cứ tiếp tục như vậy thì cái năng lượng của chánh niệm từ từ nó đi vào thì nó sẽ có sự lắng dịu. Và sau khi đạt tới lắng dịu rồi thì chánh niệm nó sinh ra chánh định, nó từ từ nó quán chiếu, nó thấy được cái gốc rễ, cái cội nguồn của cái niềm tủi thân đó, cái sự đau khổ đau buồn đó. Và thấy được gốc rễ rồi á, thì cái năng lượng đó nó chuyển hóa, cũng như là bông sen bây giờ nó mở ra, mình thấy được rất rõ cái đài sen và cái nhị sen ở trong đó, không có gì che giấu mình được nữa hết. Thì niệm phát khởi, và cùng với niệm thì những cái liên minh của nó là định và tuệ đi theo. Và với ba anh chàng đó không có niềm đau nỗi khổ nào mà không chuyển hóa. Chi tiết là mình không có cơ hội để tu, cho nên mình chưa có cơ hội chế tác ba cái nguồn năng lượng đó tạm đủ để mà cứu mình trong những cái lúc lao đao. Khi mà một cái cảm thọ nó quá mạnh, khi niềm đau nó quá mạnh, một cái cảm thọ nó trở thành một cái cảm xúc. Và khi mà mình bị cảm xúc đó nó trấn ngự rồi thì mình không có chủ quyền nữa. Và mình sẽ làm những điều rất là dại dột. Mình nghĩ đến chuyện đi tự tử. Mình nghĩ đến chuyện đi giết người để trừng phạt. Mình nghĩ tới chuyện chửi mắng. Mình nghĩ tới chuyện trừng phạt này kia. Thành ra những cái cảm xúc đó là mình phải biết cách quản lý nó. Khi người thanh niên mà lâm vào tình trạng tuyệt vọng rồi thì cái cảm xúc tuyệt vọng, cảm xúc nó xúi người thanh niên đó đi tự tử. Tại vì người thanh niên đó không có biết cách nào hết để đối phó với cái tuyệt vọng, cái niềm tuyệt vọng của anh ta hay là của cô ta. Giả dụ như sư cô biết là có một cô gái sắp tự tử và nó có thể tự tử bất cứ lúc nào, thì sư cô sẽ giúp nó như thế nào để nó đừng có đi tự tử. Nếu thầy biết là có một cái chàng thanh niên đó nó tuyệt vọng cho đến mức là nó có thể tự tử bất cứ lúc nào, thì thầy phải làm cái gì bây giờ chứ đừng đợi nó tự tử chết rồi thì hối hận không kịp nữa. Nhưng mà nếu sư cô không biết cách đối phó với cái cảm xúc của mình thì làm sao sư cô dạy cho cái cô thiếu nữ đó làm được? Nếu thầy không biết cách đối phó với cảm xúc của thầy thì làm sao thầy giúp cho người thanh niên đó được? Cho nên là phải học, mình phải làm cho được. Tại vì cảm xúc lớn, emotion, nó nguy hiểm lắm. Nó đẩy mình làm những cái chuyện không thể nào. Mình nhảy xuống đường rầy xe lửa để cho xe lửa nó cán. Mình tới đâm ri mình nhảy xuống. Hoặc là mình lấy súng mình bắn người kia. Ở tù thì ở tù. Tức quá đi. Ở tù cũng được, chết cũng được. Nhưng mà bắn cho người đó chết cho biết. Thì những cái cảm xúc lớn là rất là nguy hiểm. Và người tu phải biết cách. Trong một cái trận bão, mình đứng ở trong nhà, được che chở, mình nhìn ra ngoài, ngoài sân, ngoài núi, thì mình thấy có những cái cây nó quằn quại như thế này, nó đi theo những cái cơn gió lớn, và mình có cảm tưởng cái cây đó có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Nếu mình nhìn về cái phía đọt cây thì mình thấy rất là mong manh, có thể gãy, có thể đổ lúc nào. Nhưng mà khi mình đưa mắt mình nhìn xuống cái thân cây và thấy được rằng cây đó nó đang cắm rễ rất là sâu xuống đất thì mình an tâm hơn. Mình nói rằng cây này chắc có thể đứng vững được trong cơn bão. Trong cái tư thế ngồi của mình á, mình nhận ra rằng cái thân cây, cái gốc cây của mình nó nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ bụng dưới, nơi cái dưới huyệt đan điền. Còn cái chỗ này, cái tầm của cái vỏ não, óc á, là cái ngọn. Những cái suy tư dại dột, những cái quyết định dại dột, nó bắt nguồn từ chỗ này hết. Cái cảm xúc nó trào lên. Và nếu mà mình chú tâm vào những cái tư duy, những cái lý luận, thì như là mình đang ở trên đọt cây, có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Thế nên trong những cái lúc mà có cảm xúc lớn thì mình đừng có ở trên này, đừng có ở trên gốc cây, mình đi xuống dưới gốc cây dưới này, và mình trú ở đó, ở dưới đó vững hơn, và mình thực tập thở, thở rất là sâu. Dần dần có một cơn bão, nhưng mà mình có chỗ trú ẩn là ở cái gốc của mình, và lúc đó mình thực tập thở bằng bụng, thở vào, thở ra, thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, thở vào thì cái bụng nó phồng lên, để hết tâm ý vào cái chuyện phồng lên xẹp xuống của cái bụng, đem cái tâm xuống dưới này, đừng có để nó ở trên này nguy hiểm lắm. Chấm hết tất cả, chấm dứt hết tất cả mọi suy nghĩ về lý luận. Tại vì còn tiếp tục suy nghĩ thì còn có cái nguy cơ là sẽ đi tới những cái quyết định rất là đen tối, rất là nguy hiểm. Cho nên đem cái tâm xuống, trú ở dưới cái gốc cây, và quyết tâm ở đó tới khi nào cơn bão nó đi qua. Đó là sự thực tập của mình. Cơn bão, nó tới, nhưng mà nó đâu có ở hoài. Nó ở lại vài giờ đồng hồ, hoặc là một ngày, hoặc là nhiều lắm là hai ngày, rồi cuối cùng nó cũng đi. Tại sao mình phải chết vì nó? Cái cảm xúc là vậy. Cảm xúc là dầu nó lớn cách mấy nữa, nó cũng chỉ là một cảm xúc thôi. Mà con người của mình đâu phải chỉ có một tâm hành. Mình có tới 51 tâm hành. Mình có tâm hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xa. Nó rất là lớn. Nó nằm ở dưới này. Mình phải đi về nương tựa. Quay về nương tựa ở nơi những cái lực lượng lớn như vậy. Thì bọn trẻ nó dại, cho nên nó mới nghĩ rằng muốn chấm dứt khổ đau là chỉ có tự tử, không có đường nào khác. Mình nên nói với nó rằng là em không phải chỉ là cái cảm xúc bây giờ. Em có rất nhiều cái hay, cái đẹp, cái năng lượng ở trong. Cảm xúc là một cơn bão, nó tới, nó ở lại một thời gian rồi nó đi. Tại sao em lại phải chết vì một cảm xúc? Vì vậy cho nên em ngồi xuống đi, em thở với thầy. Bây giờ mình thở vào, mình để ý tới cái bụng nó đang phồng lên này, nó đang xẹp xuống này. Mình chỉ làm chuyện đó thôi. Giống như cái nhà của mình đó, mình lấy mấy cái cây mình chống trong cơn bão, và chỉ làm chuyện đó thôi. Thì có thể 10 phút sau, 15 phút sau, cơn bão nó dịu xuống và mình thoát. Và sau khi mình thoát được cơn bão rồi, thì mình có niềm tin lần sau nó tới, mình cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà đừng có đợi khi cơn bão tới rồi bắt đầu, lúc đó mình sẽ quên. Mình phải thực tập ngay từ bây giờ. Mình thực tập thở bụng ngay từ bây giờ. Mỗi ngày thực tập 5 phút, 10 phút. Thì trong vòng mấy tuần nó trở thành thói quen. Và khi mà cơn bão tới, mình nói, không sao, ta đã có cách. Rồi ngồi xuống trong tư thế kiết già, và mình bắt đầu đem cái tâm xuống cái huyệt năng điện, và mình thở. Thở cho tới khi nào cái cảm xúc nó đi ngang qua là mình chiến thắng. Khi mà em bé 5 tuổi, 7 tuổi, nó có một cảm xúc đó, mình đã có thể dạy cho nó rồi. Này, con nắm tay mẹ, con thở đi, thở vô, con có thấy cái bụng nó phình ra không? Thở ra, con thấy cái bụng nó xẹp vào không? Hai mẹ con mình cùng thở, mình truyền cho nó cái năng lượng. Và trong khi mình nắm tay bé mình thở, nó tiếp nhận được cái năng lượng của mình, và nó có thể chống cự được với cái cảm xúc mạnh ở trong nó. Và người thanh niên kia, người thiếu nữ kia, mình dạy cho mình đã thực tập. Và nếu nó nắm vững được cái phương pháp thực tập đối xử với cái cảm xúc mạnh, thì là mình cứu được cái đời nó. Phải hành động ngay bây giờ đi. Tại vì hiện bây giờ có những thanh niên sắp tự tử trong cái giờ phút này. Mình phải làm cho được, và mình phải tìm cách chỉ cho những người đó. Mình phải biết rằng họ đang ở trong thành phố mình, chứ không có xa đâu. Những người sắp tự tử vì có cái tâm hành gọi là cái cảm xúc, và có một cái cảm xúc mạnh. Thành ra cái bài tập thứ bảy này, nhận diện và ôm ấp niềm đau, nó rất là quan trọng. Người tu phải làm cho được, thầy giáo phải làm cho được, cô giáo phải làm cho được, cán sự xã hội phải làm cho được, rồi mới giúp được những người khác. Con nít mà đi tự tử, đó là chuyện nó đang xảy ra. Và cái bài tập thứ 8 nó tiếp theo là làm lắng dịu niềm đau. Cái chữ buông thư này mình cũng có thể thay bằng cái chữ làm lắng dịu. Tại vì cái năng lượng này nó ôm lấy cái năng lượng kia, thì nó có sự giao lưu và nó làm lắng dịu xuống. Cái này là làm lắng dịu tâm hành, thân hành. Còn cái này là làm lắng dịu tâm hành, gọi là tâm hành tức. Tức là giác, lắng dịu. Thành ra kinh này chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn biết rõ con người lắm. Biết rõ cuộc đời, biết rõ thế gian, gọi là thế gian dài. Đó là một danh hiệu của Ngài. Thế gian dài là người biết rõ con người, biết rõ thế gian. Và chúng ta thấy cái lòng từ bi của Ngài rất là lớn. Ngài dắt mình đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Trở về với mình, làm lắng dịu, chế tác niềm vui để được nuôi dưỡng, ôm lấy chuyển hóa niềm đau, rất là khoa học. Trong khóa này thì mỗi người hoặc là mỗi nhóm người, mỗi chùa sẽ có một bản dịch kinh Quán Niệm Hơi Thở từ Tạp A Hàm. Đây là kinh 803 của Tạp A Hàm. Đây là kinh 810 của Tạp A Hàm. Và dịch rất là dễ hiểu. Mà nếu quý vị mở Đại Tạng Kinh Việt Nam ra thì không có dễ hiểu như vậy đâu. Thì cái này là một cái thiền phổ rất là bình thường. Mình mới học sơ sơ tám cái đầu. Và xin quý thầy quý sư cô sử dụng cái kinh thứ hai, tức là Tạp A Hàm 810. Còn cái thứ nhất thì để tham khảo và so sánh, tại vì hai kinh nó dùng những cái từ ngữ nó hơi khác nhau. Quý vị nào biết chữ Hán, đọc được chữ Hán thì có thể sử dụng chữ Hán để mà so sánh, để mà nghiên cứu. Ở đây ai đọc được chữ Hán giơ tay. Đưa cho cao. Có nhiều người, có rất nhiều người biết nhưng mà không có giơ tay. Làm bộ không biết. Mắc cỡ. Và văn phòng có in ra một số, nhưng mà có lẽ không có đủ. Có được bao nhiêu cái? Đây là kinh thứ nhất, nó chỉ có 2 trang, và kinh này nó có 4 trang, thành ra đây là kinh thứ 2. Thì không có đủ cho mỗi người đâu, thành ra mỗi nhóm người 1 hoặc 2 3 cái. Ở nhà sư bà lát nữa ban phát cho đại chúng. Còn cái này để dành ngày mai, chưa gấp. Giữa thầy trò nó có thể có những cái khó khăn, giữa huynh đệ nó có thể có những khó khăn. Và nếu mà thầy trò huynh đệ cùng tu với nhau để tháo gỡ những khó khăn đó bằng phương pháp này thì rất là đẹp. Mình phải làm cho cái hạnh phúc ở trong chúng của mình nó tăng tiến, và cái khả năng độ đời giúp người của mình nó sẽ lớn hơn.